Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Pháp Cú giảng giải Phẩm song yếu câu 15 đến câu 20 do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Thư viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, trước hết thì thầy xin tán thán cái tinh thần mà tinh tấn của các vị trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng và tán thán và chúc sức khỏe tất cả các vị có mặt trong đạo tràng hôm nay. Hay gì đạo ta nói vũ vô thiết tỏa năng lưu khách thôi, sắc bất ba đào dị địch nhân. Tổ nhân nói là mưa không có kìm tỏa gì chân á, mà nó cản trở sự đi đứng của con người. Sắc đẹp á, nó không phải là sống ba đào, nhưng mà nó làm chìm biết bao nhiêu người. Đây là cái câu mà của cổ nhân từng nói. Thì hôm nay các vị nào mà được có mặt ở trong đây, thầy nghĩ là các vị đã vượt qua được những cái kìm tỏa của mưa. Tại vì trời mưa gió mà các vị đi thế này, thầy nghĩ là thầy tính một là mấy hôm nay thầy không khỏe, thầy tính không lên giảng. Hai nữa hôm nay thì thầy thấy chúng ta đi không được đầy đủ. Nhưng mà thầy nhớ được lại là những người hôm nay đi là tuyệt vời quá, thuộc về dạng mà gọi các hạt gạo cội đó mà để trên sàn mà sàn hoài không lọt mà nó còn như thế này, mà tại sao mình không lên đây mình giảng? Như vậy là mình thiếu. Vì vậy cho nên cỡ nào hôm nay thì cũng phải lên để thầy giảng kinh với tất cả các vị. Thì trước mắt đó là thầy xin gửi tặng hết cho tất cả các vị nào có mặt trong khóa tu hôm nay một bài giảng, đó là Đạo Phật Vì Cuộc Đời, là bằng hai đĩa VCD. Ai gì đọc vậy? Có quà cái vỗ tay à. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, khỏi trả bài ha. Trả không? Hả? Hình như bữa nay nhiều câu quá cái không ha. Bây giờ hôm nay chúng ta gái mà gói ghém chúng ta học hết 4 câu này thôi. Rồi lần tới á thì chỉ trả 4 câu này. Bây giờ á là lần sau ha, chúng ta học. Bây giờ sau này chúng ta có thể học dài hơn các câu Phật ngôn, thì thầy sẽ chỉ cho các vị học những câu nào cần thiết thôi. Ví dụ bây giờ học 10 câu hay là 7 câu, nhưng mà thầy chỉ hướng dẫn cho các vị chỉ học một lòng 3 câu hoặc 4 câu trong đó thôi. Tức là những câu nào quan trọng mà thầy yêu cầu các vị học, còn những câu nào mang tính cách là dẫn nhập hay là những câu nào mang tính cách phụ theo ý tưởng này thì thầy nghĩ các vị khỏi học cũng được. Bởi vì các vị cần phải học những câu đó để nằm lòng. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nằm lòng những câu Phật ngôn cơ bản nhất. Nhờ chúng ta nằm lòng những câu Phật ngôn cơ bản nhất thì nó giống như là chúng ta có vỏ ở trong người để chúng ta biết lúc nào cần để đem ra để đối trị. Thì nhờ có Phật ngôn ở trong lòng cho nên chúng ta mới hiểu được lời Phật dạy, và chúng ta mới có thể ứng dụng cho chúng ta trong cái phần chuyển hóa tu tập và có chánh niệm, hay là có cái phần đối trị với những cái ác pháp trong lòng chúng ta như thế nào. Các vị đừng quá chủ quan về cái con người của mình. Thầy đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, có nghĩa là trên cuộc đời này không ai hoàn toàn thiện và không ai hoàn toàn ác. Các vị nhớ câu thầy nói không? Tự thân trong lòng của chúng ta có những hạt giống thiện ác tùy theo duyên. Nếu mà cái duyên thiện nó có được thì hạt giống thiện nó trồi lên. Nhưng mà nếu cái duyên ác nó có đó thì cái hạt giống ác nó cũng trồi lên tùy duyên như vậy. Cho nên các vị hỏi thử những cái anh mà cai nghiện ma túy á, các vị hỏi coi. Có những người khi ở trong trường cai nghiện á thì cai nghiện rất tốt, nhưng mà khi bước về môi trường bên ngoài gặp lại bè bạn á thì lại không cưỡng lại được. Cho nên cái môi trường nó vô cùng quan trọng. Tại cái đó là cái duyên để làm cho hạt giống của chúng ta nảy nở hay không là cái chỗ này. Vì vậy Phật Pháp là những cái cần tu và cần để lòng trong bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học tiếp các Phật ngôn còn lại. Vừa rồi chúng ta học tới là nhà lợp kéo kính rồi phải không? Đó là học tới Phật ngôn thứ 14 rồi phải không? Hả? Có phải không? À, bây giờ bữa nay chúng ta đọc từ Phật ngôn thứ 15 cho đến Phật ngôn thứ 20. Và ở trong này thầy chỉ yêu cầu các vị học vài câu thôi, tức là các vị học Phật ngôn thứ 16, Phật ngôn thứ 17, Phật ngôn thứ 19 và Phật ngôn thứ 20. Tức là chúng ta học 6 câu nhưng mà thuộc lòng chúng ta chỉ cần học 4 câu này là đủ. Thầy đọc Phật ngôn thứ 15: đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều lo buồn, vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh buồn than khổ não. Câu 16: đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui, kẻ làm điều thiện nghiệp cả hai nơi đều vui, vì thấy thiện nghiệp mình đã làm, kẻ kia sinh ra an vui cực vui. Câu Phật ngôn 17: đời này chỗ này khổ, chết rồi chỗ khác khổ, kẻ gây điều ác nghiệp cả hai nơi đều khổ, buồn rằng ta đã tạo ác, phải đọa vào ác thú khổ hơn. Phật ngôn thứ 18: đời này chỗ này hoan hỷ, chết rồi chỗ khác hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp cả hai nơi đều hoan hỷ, mừng rằng ta đã tạo phước, được sinh vào cõi lành hoan hỷ hơn. Phật ngôn thứ 19: dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò thuê lo điếm bò cho người. 20: tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chính, từ bỏ tham sân si, tâm hiền lành thanh tịnh giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ích lợi của sa môn. 6 câu Phật ngôn này các vị chỉ về học thuộc lòng là câu Phật ngôn thứ 16 nè, Phật ngôn thứ 17, Phật ngôn thứ 19 và Phật ngôn 20. À, thì các vị đánh dấu để nhớ. Trở lại, tất cả từ Phật ngôn thứ 15 đến Phật ngôn thứ 18 thì bốn cái câu này, mặc dù bốn câu nhưng mà nó chỉ trùng hai ý thôi. Cái ý làm thiện và làm ác thôi. Làm ác thì nơi đời này đời sau khổ, đời này đời sau buồn, còn làm thiện thì đời này đời sau vui, đời này đời sau hạnh phúc, vậy thôi. Cái ý của câu đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy Phật ngôn đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều lo buồn, vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh buồn than khổ não. Xin thưa các vị thấy đọc trong kinh Pháp Cú không có câu nào khó cả. Tất cả những lời dạy được dịch ra rất là mộc mạc, rất là chân thành. Lời của Đức Phật dạy ở trong đây không mang một cái ẩn ý gì cả, thực tế là vậy. Đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều buồn. Cái này là như thế đó. Hai nơi là gì? Hai nơi là đời này và đời sau. Cái điều này là điều đương nhiên thôi. Qua quá trình chúng ta nhận định về đạo Phật, chúng ta thấy rằng học thuyết trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta là học thuyết đi theo luân hồi. Con người chúng ta hôm nay chết rồi không mang nghĩa là chấm dứt tất cả. Đạo Phật không rơi vào trong thuyết đoạn diệt, mà đạo Phật cũng không rơi vào trong thuyết gọi là tường kiến, có nghĩa là con người mãi mãi là con người. Cả hai đoạn kiến và tường kiến, Đức Phật gọi chung nó là tà kiến. Tức là cái tà kiến là một con người thấy đoạn diệt, một con người thấy mãi mãi. Hai cái quan niệm này Đức Phật gọi là tà kiến. Khi nghe chữ tà kiến trong đạo Phật là các vị biết đó là cái thiết đoạn diệt và thiết còn mãi. Cái thiết đoạn diệt như thế nào? Thiết đoạn diệt có nghĩa là nó giống như di vật biện chứng vậy đó, giống như những quan niệm của di vật, có nghĩa là vật chất sanh ra ý thức, vật chất có trước và có trong một phần vật chất đặc biệt để tạo ra sự nhận thức của con người. Cái này người ta dùng một cách rất là gắn gượng. Vật chất đặc biệt là sao? Và người ta cho rằng vật chất đặc biệt đó là cái bộ não. Xin thưa các vị, bởi vì nếu nói vật chất sinh ra ý thức, sao ôm cột nhà này nó không sanh ra ý thức? Ủa tôi lục cột đất sao nó sanh ra ý thức? Thành ra ở đây người ta gắn gượng thêm chữ đặc biệt để người ta thấy rằng có những cái sinh ra ý thức. Thật ra mà nói đây là những học thuyết cũng miễn cưỡng gượng gạo thôi. Và chính quan niệm học thuyết này là cho rằng con người chết là hết. Bởi vì từ vật chất sanh ra mà. Như vậy giá trị của tinh thần, giá trị đạo đức đối với những học thuyết này nó không quan trọng lắm. Mà nếu mà quan niệm như vậy thì nó vô cùng nguy hiểm à. Thầy muốn nói vậy. Khi rơi vào một trong những học thuyết để đưa về cho con người ở chỗ là chết là hết, là một điều vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nếu mình không có đời sau, không có kiếp sau, không có tội phước tương lai, thì tất cả những con người chúng ta sẽ mạnh ai ở đây là tranh nhau về vấn đề làm ác. Nếu tôi không sợ mai này tôi đau khổ, tôi không sợ sau này tôi tội lỗi, tôi không sợ sau này tôi đọa đày vào khổ cảnh, thì tôi không mắc mớ gì và cần thiết gì để làm tất cả những điều thiện trên cuộc đời này. Chắc chắn là như vậy. Một học thuyết đẩy con người vào cái chỗ tội ác và gian manh. Và nếu ai lưu lại trong tâm bằng một cái cách khẳng định là sau khi chết là hết, con người này họ sẽ thừa khả năng và sẽ sẵn sàng họ làm ác bất cứ lúc nào khi họ cần. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những cái quan niệm thấy đơn giản nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Và chính cái này, nếu mà con người trưởng thành lên bằng cái này, thì cái này chúng ta giết người không vướng tay, và chúng ta làm tội ác không bao giờ sợ hãi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có những học thuyết mình thấy là như vậy nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Khi nghiên cứu về các học thuyết chúng ta mới biết chỗ này. Và một người cho rằng thường kiến cũng vậy, sau khi chết còn mãi mãi, có nghĩa là hôm nay con người chết rồi vẫn là con người, hôm nay con gái chết rồi vẫn là con gái, hôm nay con trai chết rồi sau này trái tâm vẫn là con trai. Đức Phật coi đó là tà kiến bằng quan niệm thường kiến. Cái này nó không mang nghĩa vậy. Cho nên các vị phải thấy được rằng cái quan niệm của đạo Phật á, là cũng không phải đoạn kiến mà không phải thường kiến. Không phải đoạn kiến có nghĩa là con người chết rồi vẫn còn, mà không phải mang cái tính cách còn như thường kiến. Chết trong đạo Phật không có nghĩa là hết, tức là con người vẫn còn. Vẫn còn gì? Vẫn còn tái, vẫn còn tái sanh. Nhưng mà tái sanh theo cái gì? Theo nghiệp và nhân quả. Ồ, chúng ta phải thấy cái học thuyết của đạo Phật nó luôn rít một cái cách trọn vẹn như thế. Tái sanh theo gì? Tái sanh theo nghiệp. Nghiệp đi theo gì? Theo con đường của nhân quả. Và nếu nhân quả thì trên cơ bản của con người nó chia ra làm sáu nẻo: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, gì nữa, súc sanh. Trong sáu nẻo này Đức Phật gọi đó là lục đạo. Lục đạo là sáu con đường đi của tất cả các chúng sinh chưa giải thoát, tức là chúng sinh sau còn sống trong nghiệp ràng buộc, nghiệp trói cột, và còn sống trong cái sự luân hồi tái sanh. Vậy thì bây giờ trong sáu đường này, trong mỗi đường có vô số hình thái chúng sinh không giống nhau. Bây giờ thầy nói là sanh ra trong cõi người là một con người, có ai giống ai không? Có không? Không. Từ tâm địa hoàn cảnh thân xác, tất cả chúng ta nó có một cái điều gì nè. Thầy nói thật, trên thế giới này cho rằng là cho khoảng 6 tỷ người đi, trên đất nước Việt Nam này khoảng 80 triệu. Vậy các vị đem hết mỗi con người trên đất nước Việt Nam này 80 triệu, các vị chụp hết chân 80 triệu cái mặt này, các vị đem lại so sánh đi, coi có cái mặt nào giống cái mặt nào. Ngộ vậy đó. Cái điều nó lạ kỳ là ai cũng mắt nè, ai cũng tai nè, ai cũng mũi nè, ai cũng vậy đó. Nói chung tất cả mũi miệng mắt tai tóc gì nó giống nhau, nhưng mà tóc ai cũng giống tóc ai nè. Tôi các vị giống không? Nhưng mà các vị nên nhớ là ở đây chúng ta chỉ chừng ấy thôi. Các giác quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi. Lưỡi là cho cái miệng đặc trưng đi. Nhưng mà trái lại rất là kỳ, các vị thử nhìn đối mặt nhau thôi, tôi với bà hay là ông với tôi vậy nè, nhìn qua ha, anh với chị vậy nhìn có giống không? Các vị đối mặt nhìn thử có giống không? Rồi ở đây có ai giống thầy không? À, ở đây thầy có giống ai không? Nó ngộ vậy đó. Chúng ta chỉ chừng ấy mà không biết lý do gì mà tại sao chúng ta đều có cái nét khác nhau trơn trọi, đều có cái nét khác để nhận diện ra đây là chị ba, đây là anh hai, đây là thằng C, đây là mất gì đó. Và chính nhờ chỗ đó mình mới biết nhận diện ra người này là người nào chứ. Bây giờ hai người giống nhất thường thường là gì? Sinh đôi nhưng mà thấy chắc chắn là giống không? Nếu chúng ta là người mới nhìn thì chúng ta nghĩ nó giống. Nhưng mà nếu nó giống như đúc đó, thì làm sao biết được thằng này là mít, thằng kia hiện tại, có phải không? Nó phải có cái gì đó để nhận diện ra sự khác biệt của hai đứa. Thành ra ở đây các vị nên nhớ là chính cái chỗ đó cho nên đạo Phật nói là gì? Đó là nghiệp. Cho nên trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh sở dĩ đi các nẻo đường khác nhau với những hình thái khác nhau là do tạo những hạnh nghiệp khác nhau. Và vì vậy ở đây trong cái lời Phật dạy, mỗi con người chúng ta không phải là thường kiến, có nghĩa là hôm nay con người chết rồi là con người, cũng có thể là con người mà cũng có thể là một chúng sinh nào trong sáu đạo đó, và cũng có thể là một con người nhưng không hẳn người nam hay là người nữ. Tùy nghiệp của chúng ta mà tái sanh vào một thân phận của một con người, nếu là loài người cũng là một con người, có thể khác đi, có thể là nam hay nữ, hay là có thể Việt Nam, có thể châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, chúng ta không biết được chúng ta là một con người ở tương lai rơi vào con người nào, cho dù là một con người. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Và cái đó nó nên xác định rằng ta như thế nào, nó phải dựa vào những gì trong cuộc đời của chúng ta đã tạo hôm nay. Cái nhân thiện ác, cái nhân tốt xấu, tất cả các nhân tố này nó làm cho chúng ta mang một thân phận ở một tương lai là tùy nghiệp quyết định trong tay do chúng ta muốn. Chúng ta muốn tất cả mọi điều là việc của chúng ta, còn hạnh quả của chúng ta, cái quả báo, cái kết quả nó như thế nào giống như chúng ta muốn hay không, điều đó nó tùy vào phước báo, nghiệp báo, nhân duyên của chúng ta mà để xác định lên điều đó. Cho nên ở đây khi một con người tu hành, chúng ta có niềm tin và tự khẳng định cho con đường tái sanh mình hơn. Dựa vào nhân quả tinh thần Phật dạy, chúng ta có khả năng để chọn cho chúng ta một con đường tái sinh tốt xấu. Và các Phật tử cũng có thể biết được mình có thể tái sanh tốt xấu nữa. Tôi thường thường tôi cho tôi là như thế này. Tôi nghĩ kiếp trước tôi không phải là đàn ông đâu, mà kiếp trước tôi là phụ nữ à. Tôi nói thật mà. Tôi nghĩ một người phụ nữ của tôi kiếp trước là chắc là kiên cường bất khuất dữ lắm, cũng là thuộc cái dạng gì đó không biết, nhưng mà đau khổ quá cho nên cuối đời mới đi tu qua gì đó mới tái thành trở lại đây. Nó có cái gì không biết, chắc cũng tạo nhiều nghiệp chướng, quan khiên báo chướng gì đó không biết, mà sanh ra trong cuộc đời nhiều đau khổ và nhiều thiệt thòi như thế. Và chỉ có một điều là tôi nói là tại sao tôi có nữ tính là gì, cái cá tính và sở thích của tôi nói nhiều rồi, giờ nói lại cũng còn thừa. Có nghĩa là tôi thích cái gì gọn gọn, nhỏ nhỏ, xinh xinh, nó tự thân của tôi, và cái gì thô thiển tôi cũng thích. Cho dù là một món đồ chơi, một cái trưng bày hay là một trang trí, tôi cũng thích cái gì thanh thanh, xinh xinh, nó như vậy đó. Chứ không, nó không thích một cách lực bạc như các đàn ông khác. Và tôi nghĩ rằng cá tính này nó còn dính dáng ít nhiều đến nữ tính của quá khứ. Cho nên tôi nghĩ quá khứ tôi là một phụ nữ, không phải là đàn ông. Nhưng mà phụ nữ này nó thuộc về đặc biệt là kiên cường cái gì đó không biết, mà kiếp này quan trái nó nhiều từ nhỏ tới lớn. Như vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ, cho dù quan trái, đau khổ, hạnh phúc gì đó, nó cũng là vô thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho dù cái cách gì đi nó cũng là vô thường. Và chính cái tính vô thường của nó làm cái gì? Vì vô thường cho nên cái gì cũng có thể. Thấy sao? Cái gì cũng đổi thay. Đau khổ có đổi thay không? Hạnh phúc có đổi thay không? Giàu có đổi thay không? Nghèo có đổi thay không? Tất cả cái gì dựa vào trên nghiệp, hạnh phúc, đẹp, xấu, khổ, đau, giàu, nghèo, tất cả đều là tương đối và tất cả đều phải đổi thay. Tùy vào nhân duyên phước báo chúng ta từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy một câu rất là đơn giản và rất là chân lý. Đời này chỗ này buồn chết rồi, chỗ khác buồn kẻ làm điều ác nghiệp. Cả hai nơi đều buồn, có phải vậy không? Có ai làm ác mà vui không? Đâu có ai làm ác vui đâu. Cho dù kẻ nào ác nhất trên cuộc đời, nó làm ác nó vẫn đau khổ nha các vị. Ác chỉ là trá hình của mặt nạ thôi. Còn sao hành động ác về lúc nào nó cũng cắt rứt lương tâm. Nhưng mà nãy nó lại dán đè bẹp lương tâm mà nó sống, chứ thật ra những kẻ này sống cái lương tâm đau khổ và dày vò lắm. Các vị thử hỏi những người tử tù, các vị biết những ngày tháng thà họ nghĩ họ chết chứ những ngày tháng mà ở đợi chờ đến ngày ra pháp trường đó, những tháng ngày đó là những tháng ngày thê thảm nhất trong cuộc đời họ. Cái nỗi sợ chết nó không phải là lắm, nhưng mà cái ác nghiệp nó dày vò lương tâm á, nó làm cho hối hận và khủng hoảng và ngủ không được, ăn không được, cứ nhắm mắt lại là thấy tội ác của mình hiển hiện trên trước mắt. Đó là những cái tòa án lương tâm mà tôi nghĩ rằng những kẻ tạo ác là bấm bụng vì một động cơ nào đó mà phải làm một cách mù quáng. Nhưng thật sự sau hành động đó rồi, nếu đây là một con người chứ không phải là con súc vật, thì con người nào cũng vậy, sau một hành động tội ác đều bị lương tâm cắn rứt. Nhưng mà chỉ cái điều là sau hành động đó, mặc dầu lương tâm cắn rứt, nhưng mà động cơ tham dục á, tức là ham muốn một cái gì đó, tài sản, danh thơm, tiếng tốt, hay là ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ gì đó, cái động cơ này, cái ham muốn này nó lớn quá ở trong người, cho nên lấn át đi những cái mặc cảm tội lỗi. Và vì vậy cho nên các vị thấy rằng không kẻ nào làm ác trên cuộc đời mà không đau khổ và không dằn vặt lương tâm. Chắc chắn 100% như vậy. Không ai mà vui mà tạo ác nghiệp ở trên trời á. Nhưng bất đắc dĩ con người phải làm với một động cơ nào đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng cái này luật pháp ở xã hội thế gian là một phần để giúp cho chúng ta hạn chế nhiều về tội ác. Nhưng mà cái quả báo địa ngục là cái mà không thể tránh khỏi của các nẻo ác của tam đồ địa ngục và ngạ quỷ và súc sinh. Cái này là một quy luật, nghĩa là gọi là công bằng nhất giữa cuộc đời này. Và tôi muốn nói với các vị, trên cuộc đời này có cái gì là bất công không? Tôi thấy thường các Phật tử chúng ta thường nói là cuộc đời này bất công quá, đúng không? Cái thằng đó nó ăn chơi mãi mà nó tống thọ thế, còn thằng này nó lại là nó ngoan hiền vậy, sao chết yểu vậy? Còn nhiều người nói bà nó ác quá, sao bà giàu vậy, tôi ăn thì nó làm tôi nghèo thế. Chúng ta nhiều nghi vấn, cái tính dấu hỏi thắc mắc. Nhưng mà sao chúng ta không hỏi lại rằng 100 năm trên cuộc đời này là bao nhiêu giờ thời gian để có mặt? Hả? Tôi nói thật với các vị á, cái thọ mạng chúng ta nó dài bất tận, mà giống như là hai đường thẳng kéo dài vô tận vậy đó. Mà 100 năm trên cuộc đời nó giống như là một hạt cát trên cái dòng chảy dài này. 100 năm nó chỉ có một hạt cát. Mà chúng ta nói lại là đời bất công. Đời không có bất công. 100 năm ngắn ngủi lắm. Tổ Đức từng dạy sao? Cuộc thế trăm năm nghĩ cũng dài, nhưng rồi không quá một tầm tay. Trăm năm là những gì khoảnh khắc, cái gì nữa, chợt mất chợt còn như gió lá, đúng không? Xin thưa các vị, các vị tưởng tượng rằng chúng ta sống trăm năm hay lắm à, dài lắm à. Các vị hỏi thử mấy ông cụ bà cụ 70-80 coi, má 100 tuổi thấy sao má, hay là ba thấy 70-80 tuổi thấy sao ba? Cái tao mới nằm quay qua quay lại sau giờ 80 tuổi già tóc bạc rồi mấy. Xong tới 80 tuổi ta cũng thấy mới đâu ngày nào đó, mới đâu ngày nào tôi còn xưng sắc trẻ ngon lành lắm, sao tự nhiên bữa nay lụm cụm. Con người mình nó ngộ vậy, 100 năm mà hỏi lại cái đó nó cũng mới đâu có ngày hôm nào đó. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng trăm năm là những gì khoảnh khắc. Ghê lắm mà, chợt mất chợt còn như gió bay. Cho nên tôi vừa đọc cái tờ báo vừa rồi, một cái bà già mà coi như là sống được gọi là ghi vào kỷ lục Guinness á, là người của bà Rajin. Bà sống 114 tuổi và bà mới chết có 2 tuần. Và chúng ta thấy rằng cho dù là 114 tuổi cũng là cái gì đâu. Cho nên thành ra tôi nói thật với các vị, những câu hỏi chúng ta cho rằng cuộc đời là bất công thì đó là tại tự chúng ta thắc mắc. Nhưng mà không có cái gì trên cuộc đời này là bất công cả. Cái gì cũng phải trả dai sòng phẳng trong vô số kiếp để tồn tại của kiếp người, hay là trong lục đạo mà thôi. Bất cứ cái gì cũng có cái giá phải trả và cái lực bù trừ. Gần nhất thì tự trả dai trong gì? Trong một đời người. Còn dài nhất thì trả dai trong đời này và nhiều đời sau. Các vị phải thấy vậy. Không có gì bất công cả. Tôi nói một sự ban tặng cho tất cả các vị trên cuộc đời này, cho dù hôm nay nhân quả chưa đáp ứng được cũng không bao giờ mất. Các vị nhớ vậy. Tổ đã từng dạy mà: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất bông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Cho dù trong trăm nghìn kiếp trải qua, cái nghiệp mình gieo cho dù thiện ác nó không có mất. Nhân duyên hội ngộ thời, khi đủ nhân đủ duyên, quả báo hoàng tự thọ. Tất cả những cái gì mình làm giàu thiện ác, cho dù cho một hạt cơm nhỏ cho con kiến ăn, cũng không có mất khỏi cái quy luật của nhân quả. Nên nhớ là như vậy. Lưới trời lồng lộng nhưng mà một con kiến cũng không lọt ra khỏi ở trên cuộc đời này. Cho nên các vị đừng bao giờ cảm thấy buồn chán về điều đó, hay là cảm thấy đời bất công thế này thế khác. Mấy chục năm là cái gì với dòng đời bất tận của con người chúng ta? Chúng ta sinh đi tử lại trong vô lượng kiếp, và hôm nay chúng ta chưa giải thoát, chúng ta tiếp tục sinh đi tử lại hàng triệu triệu kiếp đời tương lai. Và trái đất rồi có bể chết đi thì chúng ta cũng tái sanh qua bầu một trái đất khác, một hành tinh khác để tiếp tục tồn tại nữa. Các vị đọc trong kinh Địa Tạng, các vị thấy không? Trả nghiệp ở thế giới này chưa hết, thế giới này đã vỡ tan rồi thì phải tái sanh vào thế giới khác tiếp tục trả nghiệp nữa. Đó, nó vậy đó. Trái đất này trả nghiệp chưa đã, kiếm cái trái đất hành tinh khác tiếp tục trả nghiệp nữa. Chúng ta đam mê thân phận này nó dữ vậy đó, thì cứ giữ lấy, ai mê thì cứ giữ. Xin thưa các vị, và cái điều đó để nói rằng cái lời Đức Phật dạy là bằng cả một trí tuệ, mà chúng ta đôi khi chúng ta không học hiểu, chúng ta cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Tôi nói thật với các vị, chỉ có một điều là chúng ta hãy tự xét mình có làm hết được những điều Phật dạy không thôi. Còn vấn đề Phật dạy khỏi cần nghi. Ta cả đời người làm cũng hết những điều Đức Phật dạy nữa. Tôi nói thật lòng như vậy. Bản thân tôi cũng thấy chóng ngợp với những gì Đức Phật dạy. Nhưng mà thôi kệ, thân xác phàm phu làm được nhiêu hay nhiêu, hết đời này làm được nhiêu đó, đời sau làm tiếp. Ví dụ hồi đời rồi mình là nữ thân rồi đó, này mình làm mò mò chắc thời gian nhiêu đó mình cũng chuyển được thân nam cũng đã. Nói về mấy cô nữ đừng buồn. Nói vậy không mang tính cách là nói là nữ tốt xấu gì hết, nhưng mà thông thường là như vậy. Trên nguyên tắc thân nam vẫn là những cái xác thân có lợi thế trên cuộc đời này, như một quy luật nào đó nó vẫn là một cái lợi thế. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc tới các Phật ngôn này, chúng ta mới thấy các vị nên bỏ nằm lòng chúng ta về những cái điều này. Hay lắm, hay vô cùng hay. Thậm chí có những lúc chúng ta buồn vui, thất vọng trên cuộc đời này, chúng ta nhẩm nhẩm lại những Phật ngôn này, chúng ta sẽ giác ngộ đó. Trong cuộc đời chúng ta sẽ từng nhẩm nhẩm những câu Phật ngôn, từ tư duy những điều Phật dạy, sẽ có những lúc chúng ta tự giác ngộ lên những điều kỳ thú. Và chúng ta thấy cái Phật ngôn thứ 16: đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui, kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều vui vì thấy thiện nghiệp mình đã làm, kẻ kia sinh ra an vui, cực vui. Thì Đức Phật dạy này ngược lại đó chứ. Tức là ngược lại với những điều ác là điều này mình làm vui. Và Phật có 17: đời này chỗ này khổ, chết rồi chỗ khác khổ, kẻ đây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều khổ, buồn rằng ta đã tạo ác, phải đọa vào ác thú khổ hơn. Phật câu thứ 18: đời này chỗ này quan hỷ, chết rồi chỗ khác quan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều quan hỷ, mừng rằng ta đã tạo phước được sinh vào cõi lành, hoan hỷ hơn. Thì có câu này nó giống như câu 16. Cho nên thầy khuyên các vị học cái Phật ngôn 16 này, học Phật ngôn 17 nè, vào hai Phật ngôn 19-20 và hai Phật ngôn cuối cùng trong cái phẩm này. Phẩm này là chúng ta hết cái phẩm thông yếu rồi. Mai này thầy sẽ dạy, cần thiết thầy sẽ dạy lướt lướt hơn cho các vị đi nhanh hơn những câu nào không cần thiết. Với hơn nữa những câu nào dạy chuyên cho người tu thì thầy chỉ lướt lướt qua cho các vị vậy thôi. Câu Phật ngôn thứ 19: dù tụng nhiều kinh mà buông lung, không thực hành thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò thuê lo điếc bò cho người. Câu này đơn giản, Đức Phật dạy như thế đó. Các Phật ngôn hoàn toàn Đức Phật dạy rất là thực tế. Phật dạy chúng ta thấy rằng cái câu Phật ngôn này là đọc nhiều kinh mà không thâm nhập được, không hiểu được, và có thể đọc mà không hành trì, thì Đức Phật cho rằng đọc mà không hành trì nó cũng giống y như cái người mà đến bỏ thuê á. Đến bỏ thuê đếm 1.000 con, 100.000 con, mình có con nào không? Không. Các vị thấy mấy cái người mà đếm tiền ở ngân hàng á, có phải họ đếm cho họ không? Họ đếm quá trời luôn mà họ đâu có đồng nào đâu. Lỡ thử mất đồng coi rồi biết. Thấy đếm quá trời vậy đó mà mất một tấm đi rồi biết. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thành ra Đức Phật nói là chúng ta làm tất cả những cái đó là chúng ta làm thuê, chứ không phải là làm cho mình. Thấy làm quá trời luôn mà mình không có gì hết á. Thì Đức Phật dạy đây nè, cũng giống như tụng nhiều kinh mà không ứng dụng, những không thực hành, không gì hết. Thì Đức Phật lấy cái đó đem cho thí dụ, nó cũng giống như vậy. Cho nên lời Đức Phật dạy chúng ta nên nhớ là Phật Pháp là dạy để chúng ta tu, chứ không phải dạy chúng ta đem đến thí luận. Chúng ta học hiểu nhiều Phật Pháp để chúng ta thí luận thì không được lợi ích gì. Bởi vì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy cho chúng ta rằng Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy Phật Pháp là những cái gì chúng ta ứng dụng ngay đó, chúng ta được lợi liền. Nó giống như là chúng ta khát nước mà uống nước. Có phải hôm nay chúng ta uống nước, mai chúng ta mới đã cá không? Hả? Hay là hôm nay đói quá ăn, cái mai mới no? Có không? Không. Khát nước uống vô đã khát liền, mà đói thì ăn vô no liền. Như vậy khi chúng ta đau khổ, chúng ta vận dụng Phật Pháp, chúng ta cũng chấm dứt khổ ngay đó. Mà sở dĩ như người tu hoài không hết khổ là tại vì tu bằng cái tưởng tượng, tu bằng ý niệm, tu bằng lời nói, chứ không mang cái nghĩa là ứng dụng thực hành. Bây giờ ví dụ tôi nói như thế này, chúng ta hận ai quá, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hả? Cái đừng có ôm giận vào lòng. Hả? Câu gì Phật câu phía trước nè. Ở thế gian này chẳng phải hận thù để trừ việc hận thù, chỉ có tình thương mới trừ việc hận thù, là định lực ngàn thu. Chúng ta thuộc lòng câu này không? Thuộc. Nhưng mà nó cái nỗi thù hàng ai đó có hết không? Chúng ta thuộc chứ không phải là chúng ta thực hành. Chúng ta thuộc cái câu này rất rõ, nhưng mà không phải chúng ta thực hành. Cho nên thuộc cái câu đó nhưng mà đau khổ vẫn còn, quán hận còn không? Còn. Thù ghét còn không? Còn. Cái câu này nó y chang như mà tôi giảng ở trong cái bài giảng làm chủ bản thân á, giảng trên Hoàng Pháp, mà tôi có kể là ông già đó già bắp với con gà đó, có nhớ không? Đây là một mẫu chuyện y chang như thế này. Chúng ta nói là một cách gắn gọn để cho các vị hiểu được cái câu này mà tôi muốn nói. Trong cái mẫu chuyện nó được kể đó là ông già này ổng sợ gà. Ông đi bất cứ nơi nào ổng cũng sợ gà. Gà mà ổng thấy là ổng chạy bán sống bán chết như vậy. Cho nên con ổng thấy vậy mới đem vô trong bệnh viện á, nhờ các bác sĩ chữa trị giùm cái bệnh sợ gà của ba tôi. Thì lúc đó ông già vô ổng đã được dạy thực tập là: này bác phải thực tập cái câu như thế này, bác là con người chứ không phải là hạt bắp. Vì bác không phải là hạt bắp cho nên là không thể sợ gà. Chỉ có hạt bắp mới sợ gà, còn người thì không sợ gà. Thì dạy ổng như vậy và bắt đầu ổng nói theo. Thì cái người dạy ổng thực hành cảm thấy rất là vui. Và hôm nay mỗi ngày đều hỏi ông: bác à, bác thực hành câu thế nào rồi? Bác giống dạc bắt đầu câu là: tôi là con người chứ không phải là hạt bắp, vì vậy tôi không có sợ gà. Phụ danh dách cái y tá vỗ tay: hay quá, cái ngữ dẫn hay quá, bác nhanh quá, bác tiến bộ giỏi. Và cuối tuần này cho bác trước diện bắt về. Ông già sắp xếp lo để rồi bắt đầu là cho người đến đó ông già để chuẩn bị sắp xếp về. Và trên đường về, đi ngang qua một con đường, tình cờ có một con gà xuất hiện. Và điều gì xảy ra? Ông dùng tất cả các đồ và chạy bán sống bán chết như thế. Và khi ông chạy bán sống bán chết, con cái không biết chuyện gì luôn. Của ba mình là được bác sĩ nói là ngon lành, thực tập rất tốt, đọc danh sách cái câu đó và tự khẳng định mình là: tôi là con người chứ không phải hạ bắp, ngon lành rồi mà. Hỏi bác là gì? Con người. Bác phải bắp ông không? Bác sợ gà không? Không. Nhưng mà sao giờ bác gặp gà bác chạy? Ông ấy khi đưa ông vào gặp bác sĩ hỏi: tại sao bác lại như thế? Và ông mới nói với bác sĩ: bác sĩ ơi, tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải một con cặp bắp, nhưng mà làm sao con gà nó biết được tôi là con người? Ông nói câu vậy, ông nói tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải hạt bắp, nhưng mà con gà làm sao biết được hả? Và chính nó không biết được cho nên nó rượt tôi, nó mổ tôi. Câu đó mang nghĩa vậy. Và các vị thấy rằng có những khi chúng ta là, chúng ta đừng cười ổng, chúng ta giống ổng đó, chúng ta có cái gen của ổng đó, có không? Bát Nhã Tâm Kinh cũng thuộc, vô thường cũng thuộc, nhân quả cũng thuộc, từ bi bác ái, tất cả mọi thứ học đầy ở trong đầu hết, đụng chuyện làm được gì chứ, có phải vậy không? Đụng chuyện vẫn đau khổ, vẫn than trách, vẫn là hùng mang trợn mắt, vẫn là đau khổ, vẫn thế này thế kia và thù ghét như thường. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị đánh lừa rất nhiều, y chang như lời Phật dạy. Cho nên nó tụng mà không có thực tập nên chúng ta như vậy. Và ở đây Đức Phật dạy vì vậy cho nên chẳng hưởng được phần lợi ích của sa môn. Cái này nói về phần cao siêu. Và câu 20 Đức Phật dạy tiếp là: tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si. Cái câu này quan trọng lắm á. Tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần lợi ích của sa môn. Ở đây quan trọng nhất là khi mà mình học Phật, mình có bớt được tham, bớt được sân, bớt được si hay không? Lòng mình có rộng mở hơn không? Mình có bớt thù ghét và giận tức hay không? Mình có bớt đi những tâm ích kỷ, sang tâm, các cái tà tâm khác không? Tức là cái này để đắn đo lại chúng ta mới thấy được ít nhiều về cái con đường tiến bộ của chúng ta. Vì vậy cho nên thầy nói rằng khi các vị học tu mà ứng dụng được như thế này, tức là dầu các vị ứng dụng được một phần thì các vị có lợi ích một phần, mà các vị học thuộc lòng các tam tạng kinh điển mà chưa bao giờ các vị ứng dụng lấy cũng không bao giờ có ý nghĩa trên cuộc đời, thì nó giống y chang như kẻ đến bò thê nãy vậy đó. Và các vị có thấy bao giờ cái giá múc canh nó cảm nhận được hương vị của canh không? Cho dù cả đời của nó múc không biết bao nhiêu nồi canh như thế, đúng không? Nhưng mà tự thân của nó không bao giờ biết được hương vị của canh là cái gì. Cho nên chúng ta hàng ngày chúng ta tụng kinh bái tám thì hụt như thế, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy là chúng ta được giải thoát. Không đâu. Chúng ta dụng công một cách thì hụt có thể tăng trưởng chúng ta phước báo đó, nhưng mà phiền não tham sân không phải dựa vào những cái hì hục đó mà nó hết được đâu, mà nó phải bằng sự kiềm chế, đào thải, tự chuyển qua lấy bằng hết sức mình trong từng ngày, từng phút, trong từng mỗi niệm của chúng ta kìa. Chứ đừng có nói là dựa vào những cái đó để hết cái này. Cho nên có những bà nói má tôi chai này kia kia nó hay lắm, sáng má tôi tụng kinh, tối má tôi tụng kinh, mà sao vẫn còn chửi tôi hoài không biết nữa. Ủa, bà tụng kinh mà chứ Phật chứ còn chửi này chửi chứ, bà chưa có nguyện từ bỏ cái này mà. Thành ra ở đây các vị cảm thấy rằng cho nên có những người đó, bà nó mà tu mà bà giữ dễ sợ vậy đó nghe. Thành ra ở đây chúng ta thấy là phải tự chuyển hóa mình một cách vững chãi, mạnh mẽ lắm các vị mới thể thay đổi được tập khí của mình. Không dễ gì một ngày một bữa các vị thay đổi được đâu. Cho dù là một tu sĩ cũng vậy. Một tu sĩ là một con người các vị thấy khác về mặt hình thức, như về mặt nghiệp chướng và tâm địa nó cũng giống như tất cả các vị như thế. Nhưng mà có cái điều người tu sĩ nó có cái điều kiện để giúp cho người này chuyển hóa tốt hơn. Môi trường và hạnh nguyện nó làm cho người này có khả năng đào thải được nhiều cái tập khí xấu hơn. Và hoàn cảnh nó buộc người này phải như thế. Ví dụ bây giờ tôi nè, nếu bây giờ khi tôi á, mà cái việc đó thay gì đối với một chú như thế này hay là một cô như thế này, đúng là phải trái gà lẻ đúng không? Phải thì tôi không phải tôi đấm banh cái mặt luôn á, đúng không? Đấm không lời cũng đấm nữa. Nhưng mà bây giờ tôi mà người ta nói như vậy, lòng tôi cũng muốn đấm cho nó banh cái mặt, nhưng mà tôi đấm ai coi tôi, đúng không? Ủa thầy Phước Tiến đi đánh lộn kìa mấy. Thành ra vì biết cái chỗ đó cho nên là tức lắm nhưng mà gắn đè nén lại. Thì thầy nói cái đó để các vị thấy cái gì, cái điều kiện nó làm cho các vị tự biết hạn chế lấy. Và chính cái điều đó nó ít nhiều gì nó cũng làm cho chúng ta bớt đi phát tác của tất cả các tập khí xấu của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nói là ai là thần thánh, Còn sống giữa cuộc đời này không có ông nào mà thần thánh nổi đâu. Mà nhất là thần thánh trong thời này khó lắm. Chúng sinh can cường vậy lắm. Các vị thử mà ai mà phát bồ đề tâm một cái đi, nó đến nó thử liên tục cho người biết. Ai mà nguyện tu mà ha, bố thí không nghịch ý cái hả, nó lợi nó sinh, thậm chí không còn cái chân mài gắn trên bát luôn. Còn các vị thử mà nói chuyện, mà nói là tôi tu trên cuộc đời này, tôi là tu là nhẫn nhịn không sân không si gì đó, các vị thử tuyên bố đi, nó lại nó làm thử rồi cho biết. Cho nên các vị có đọc cái câu chuyện cười mà giận mày tao ở với ai không? Các vị có nhớ câu chuyện cười đó không? Tôi nói một cách tắt một chút xíu rồi, cái ông này mà ông tuyên bố là ông gả con gái bằng cách là thằng nào chồng ông giận là ông gả con gái. Chỉ có chuyện đó thôi, cho nên là cái chuyện này tôi nói tắt thì hết giờ rồi. Biết bao nhiêu thằng đến chọc ổng, rồi cuối cùng mà chọc ổng ông giận á, thì bị 100 cây quay trở về. Có thằng này lại nó chọc ổng, mà nhiều tình tiết lắm, nhưng mà tôi nói tắt thôi. Mỗi lần ổng tính giận nó lại, bác giận con không bác? Cái ổng đang giận như vậy, cái nó hỏi câu đó ông giật mình nói, giận mày tao ở với ai? Tại vì nếu mà giận nó thì gả gái cho nó rồi ở với ai? Bây giờ có đứa gái nó lo chăm sóc mình vậy thôi. Mỗi lần giận tới, giận mày tao ở với ai? Rồi cuối cùng nhưng mà cũng phải thua. Thử đi rồi biết. Cho nên trên cuộc đời này ai mà tuyên bố gì nguy hiểm lắm. Thành ra thì tôi muốn nói cái gì, tập khí sân si nghiệp chướng nhiều đời chúng ta là nó còn ở trong lòng dãy đầy, thì gán mà tu tập mà bào mòn, đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa các vị. Thầy khuyên các vị là đã đến lúc chúng ta dừng nghiệp lại được rồi. Đời không biết chúng ta sống nay chết mai, và thế giới này không biết nó tồn tại còn mất như thế nào, chúng ta không có câu trả lời được. Nhưng quan trọng nhất, hãy cố gắng sống lương thiện đi. Đừng so đo và kèo cựa với bất cứ một ai trên cuộc đời này cả. Và không ai ăn đời ở kiếp để có thể là ôm giữ hết tất cả những gì để có mặt trên cuộc đời này. Và vì vậy hãy sống cho có ý nghĩa, cho ý nghĩa đời mình, cho ý nghĩa đến đời người, cho ý nghĩa đến bao nhiêu chúng sinh khác, và ý nghĩa với cuộc đời mình trong hiện tại và tương lai. Cái này nên và cần. Và đã đến lúc chúng ta dừng ác nghiệp được rồi đó. Những gì chúng ta đã tạo, những gì chúng ta đã từng trải trong cuộc đời, chúng ta đã quá hiểu rồi. Mặt thuận, mặt nghịch, mặt trái, mặt phải gì chúng ta đã quá hiểu rồi. Đừng vội vàng, không cần thiết lặp lại 100 năm bằng những cái đó, nó cũng vậy thôi. Không có gì khác hơn được. Thử dừng ác nghiệp lại một thời gian, xem có gì khác hay không, và con người chúng ta có ý nghĩa hay không. Đây là lời chúng tôi khuyên với các vị trong buổi giảng hôm nay, đồng thời kết thúc buổi giảng này. Hay gì đó. Thôi mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả để chúng sanh đều cho